vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chương trình phúc lợi Medicare mới nhất có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 đã loại bỏ các khoản giảm giá cho các cuộc tư vấn qua điện thoại, được gọi là telehealth, dài hơn 20 phút. Thế nhưng, các khoản giảm giá cho các cuộc tư vấn qua video dài hơn 20 phút sẽ tiếp tục, khiến các bác sĩ không chỉ bối rối mà còn lo ngại cho nhiều người Úc ở các vùng nông thôn và khu vực. Không phải ai cũng có thể thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số. Các bác sĩ và những người ủng hộ đang kêu gọi chính phủ không loại trừ họ khỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc. Giáo sư Karen Price từ Đại học Đào tạo Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Úc nói rằng không có lý do gì để cắt giảm các khoản giảm giá cho các cuộc tư vấn qua điện thoại.
Chúng tôi đã có rất nhiều ví dụ và bằng chứng trên tất cả các diễn đàn của bác sĩ nói về những bệnh nhân dễ bị tổn thương nhất, người khuyết tật, những người ở nông thôn và vùng xa xôi. Tôi biết Đại học Hoàng gia Đào tạo Bác sĩ Đa khoa Úc đã tranh luận rất mạnh mẽ vì nhóm thổ dân, bởi vì họ không tin tưởng vào việc sử dụng kỹ thuật. Do đó, có một loạt nhóm khác nhau không thể sử dụng Internet cho video telehealth.
Một cuộc nghiên cứu của công ty điện tử Philips đã tiết lộ có 40% người Úc sống ở vùng nông thôn xa xôi có tốc độ Internet dưới 28 kilobit một giây. Được biết, tốc độ tối thiểu cho cuộc gọi video là 600 kilobit một giây. Giáo sư Price nói rằng lao động nên cam kết với các lời hứa của họ là cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân Úc.
Chúng tôi cần chính phủ công nhận rằng chăm sóc từ xa qua điện thoại là một phần được thiết lập trong dịch vụ chăm sóc thông thường, bổ trợ với các bác sĩ đa khoa thông thường. Vì vậy, chúng tôi cần khôi phục nó vì có những người dễ bị tổn thương. Tôi đã nghĩ về tất cả các chính phủ mà chính phủ lao động cũng sẽ hiểu điều đó, rằng ai sẽ là người kém tiếp cận với loại hình chăm sóc y tế này.
Bà cho biết trong tình huống đại dịch toàn cầu, với nhiều người Úc không thể tiếp cận Internet, thì quyết định này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.
Đây là tình trạng thiếu tiếp cận của bệnh nhân. Đó là những người cao tuổi và những người có trình độ kỹ thuật số thấp, với nhiều lý do khác nhau. Những người không đủ tiền mua ngay điện thoại thông minh hoặc không có máy tính trong nhà. Có 2 triệu rưỡi người Úc không sử dụng Internet và họ sẽ trực tiếp không sử dụng được điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong việc truy cập, cộng thêm đại dịch toàn cầu. Việc này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
Trong đó, ông Ray Kingston, sống tại vùng nông thôn phía Tây Victoria, nói rằng hầu như trong mọi lúc ông may mắn tiếp cận được Internet, thì nhiều người mà ông biết cần một điện thoại như là cách thức dự phòng.
Tôi nhận thức sâu sắc rằng sẽ có ngày nó không hoạt động và điện thoại là phương tiện dự phòng. Thành thật mà nói, tôi có lẽ là một trong những người may mắn. Bạn biết đó, tôi chỉ cách một tòa tháp viễn thông khoảng có 5 hay là 10 cây số thôi.
Ông nói rằng mọi thứ sẽ trở nên tệ hại đối với người không thể dựa vào các dịch vụ điện thoại.
Có những người sử dụng Internet vệ tinh và bên cạnh băng thông rộng NBN không dây. Việc này hoàn toàn nằm ngoài những phương tiện phải sử dụng nó. Điều đó sẽ cho thấy rằng cố gắng thực hiện hội nghị truyền hình cho sức khỏe từ xa theo một số người là một ơn trời vì thiếu các chăm sóc sức khỏe tùy chọn ở đây. Thế nhưng bạn cần có điện thoại loại đó. Nếu bạn không thể lấy điện thoại làm phương tiện dự phòng thì đó sẽ là một dịch vụ rất chắp vá cho rất nhiều người.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.